Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Văn Hòa ở thành phố Quy Nhơn và bà Huỳnh Thị Bích Ngân ở huyện An Lão. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 104 ngày 2 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai giải pháp định danh địa điểm đánh số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Văn Hòa ở thành phố Quy Nhơn hỏi, việc vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 9 Nghị định số 45 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, trong đó việc xử phạt vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch như sau. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không xuất trình được phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch theo quy định trong khi hành nghề. Không xuất trình được chương trình du lịch theo quy định trong khi hành nghề. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi đến du lịch, nội quy nơi đến tham quan, phong tục tập quán của địa phương nơi đến du lịch. Cung cấp thông tin cho khách du lịch không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về chương trình du lịch, dịch vụ, các quyền lợi ích hợp pháp của khách du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không thực hiện nội quy quy định của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch khi hành nghề. Không tôn trọng phong tục tập quán, bản sắc văn hóa địa phương, nơi đến tham quan khi hành nghề. Có thái độ thiếu văn minh đối với khách du lịch khi hành nghề. Không cung cấp thông tin cho khách du lịch về chương trình du lịch, dịch vụ và các quyền lợi ích hợp pháp của khách du lịch. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không hướng dẫn khách du lịch theo phân công nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn. Không hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch. Không báo cáo người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quyết định thay đổi chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có yêu cầu. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Kê khai không trung thực hồ sơ đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn thẻ hướng dẫn viên du lịch, hoạt động hướng dẫn du lịch không đúng vi phạm hành nghề của hướng dẫn viên du lịch theo quy định. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây, không có thẻ hướng dẫn viên du lịch khi hành nghề, sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch giả để hành nghề hướng dẫn. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp giới thiệu cho khách du lịch các nội dung thông tin mang tính chất xuyên tạc lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam của người nước ngoài. Bà Huỳnh Thị Bích Ngân ở huyện An Lão hỏi, việc vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 17 Nghị định số 65/2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, trong đó quy định việc vi phạm bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau. Làm lều, quán, tường, xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đào cuốc xới, đánh vần cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phá dỡ, xây dịch, mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học, trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào đắp ao hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi: không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định, không thực hiện kiểm tra đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định, không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công, không thực hiện kiểm định an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo quy định. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau: phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình dưới 10 m², phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình từ 10 m² đến 30 m², phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình trên 30 m². Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khoan đào khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất, khoan đào thăm dò khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khai thác đất đá, cát sỏi và các vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 104 ngày 2 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai giải pháp định danh địa điểm đánh số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, kế hoạch nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về số nhà gắn với địa điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cá nhân thực hiện yêu cầu tiếp nhận thông tin liên lạc, giao dịch dân sự, giao dịch thương mại và các giao dịch khác, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính dân cư, công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự theo quy định của pháp luật. Việc đánh số nhà được thống nhất với địa chỉ nhà trong hồ sơ xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải bảo đảm việc quản lý thông tin dữ liệu về địa chỉ của tổ chức cá nhân, đảm bảo về việc tích hợp kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có yêu cầu. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân các xã phường gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát, lập và phê duyệt phương án định danh địa điểm đánh số nhà trên địa bàn theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Chương 3 của Thông tư số 08 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Xây dựng quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng và tổ chức thực hiện đánh số nhà, trừ các trường hợp quy định tại mục 2, mục 3, chương 2 của Thông tư số 08 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Xây dựng. Tổ chức thực hiện việc nhập thông tin dữ liệu về định danh địa điểm đánh số nhà tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, công an các xã phường trong việc triển khai thực hiện định danh địa điểm đánh số nhà, bảo đảm thông tin dữ liệu về định danh địa điểm đánh số nhà kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và cơ sở dữ liệu khác khi có yêu cầu. Chủ đầu tư xây dựng công trình nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lập phương án và thực hiện đánh số nhà trong phạm vi khu vực của dự án, thực hiện việc đặt tên đường làm cơ sở đánh số nhà trong phạm vi khu vực của dự án theo mục 2, mục 3, chương 2 của Thông tư số 08 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Xây dựng quy định đánh số nhà, công trình xây dựng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc nhập dữ liệu tên đường cho các xã phường trên địa bàn tỉnh theo kho dữ liệu hiện có. chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện việc cập nhật bổ sung kho dữ liệu tên đường trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở định danh địa điểm đánh số nhà đối với các khu dân cư, điểm dân cư nông thôn chưa có tên đường. Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ dữ liệu thông tin về đất đai vào phần mềm cơ sở dữ liệu định danh địa điểm đánh số nhà theo thẩm quyền quản lý, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân cấp xã đồng bộ việc định danh số nhà gắn với dữ liệu về dân cư và đất đai. Hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai đồng bộ với dữ liệu đánh số nhà, địa danh địa điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ dự toán kinh phí đã giao để thực hiện kế hoạch triển khai giải pháp định danh địa điểm đánh số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định. Công an tỉnh hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã chia sẻ cơ sở dữ liệu định danh địa điểm đánh số nhà đồng bộ với cơ sở dữ liệu về dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh tiếp nhận tổng hợp xử lý các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền. Chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện, báo cáo và kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền, theo dõi tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng về việc triển khai phần mềm định danh địa điểm đánh số nhà trên địa bàn khi có yêu cầu. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, đặt hàng phần mềm, tổ chức chuyển giao công nghệ và tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm, thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu định danh địa điểm đánh số nhà. Phối hợp Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có yêu cầu. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.